Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thu Hằng và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày Chủ nhật 21 tháng 5 2017. Tại Hà Nội, 11 nước thành viên TPP vẫn đồng ý duy trì Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Thẩm phán Philippines đòi kiện Bắc Kinh vì Chủ tịch Tập Cận Bình dọa dùng vũ lực ở Biển Đông. Mỹ gây áp lực với Tổng thống tái đắc cử Iran Hassan Rouhani. Hơn 100.000 người tuần hành tại Milano, nước Ý để ủng hộ di dân nhập cư. Kính thưa quý thính giả, không có Mỹ, 11 nước thành viên TPP vẫn đồng ý duy trì Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương. Các nước thành viên của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương đồng ý khởi động lại các cuộc đàm phán để duy trì Hiệp định TPP cho dù Hoa Kỳ quyết định rút khỏi Hiệp định này. Bộ trưởng Thương mại New Zealand cũng như Bộ trưởng Mexico vào ngày hôm nay thông báo như trên sau phiên họp Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC cấp bộ trưởng diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam. Thu Hằng cho biết thêm chi tiết.
Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Thương mại New Zealand cho hay các thành viên còn lại trong Hiệp định TPP tập trung nghiên cứu các phương thức hòng thúc đẩy Hiệp định. Các nước này sẽ gửi đề xuất vào tháng 11 tới. Đây cũng là phát biểu của Bộ trưởng Kinh tế Mexico. Theo Reuters, Hoa Kỳ vẫn kiên quyết không quay lại Hiệp định TPP và khẳng định không có gì thay đổi được quyết định này, theo phát biểu của trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer trong một buổi họp báo khác cũng tại Hà Nội. Washington ưu tiên các hiệp định song phương với các nước trong vùng vì theo ông Robert Lighthizer, đối với Hoa Kỳ, đàm phán song phương có lợi hơn là đàm phán đa phương. Để có hiệu lực, Hiệp định TPP phải được các nước thành viên phê chuẩn từ giờ đến tháng 3 năm 2018. Hiện mới có Nhật Bản và New Zealand thông qua. Một trong những khó khăn hiện nay là phải thuyết phục Việt Nam và Malaysia tiếp tục ở lại, do mục tiêu chính tham gia TPP của hai nước này là muốn thâm nhập vào thị trường Mỹ.
Tập Cận Bình dọa Rodrigo Duterte, thẩm phán Philippines đòi kiện Bắc Kinh. Thẩm phán tối cao Pháp viện của Philippines kêu gọi chính phủ để đơn kiện Trung Quốc ở Liên Hiệp Quốc sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte tiết lộ bị Chủ tịch Tập Cận Bình đe dọa gây chiến nếu Manila thực thi phán quyết của Tòa trọng tài La Hay về chủ quyền biển đảo. Thứ Sáu vừa qua, vài ngày sau cuộc hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trở về nước, Tổng thống Philippines cho biết lãnh đạo Trung Quốc đe dọa sẽ đánh Philippines nếu Manila quyết tâm bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông, theo phân xử của Tòa Trọng tài La Hay vào tháng 7 năm 2016, cũng như khoan dầu ở vùng biển mà Trung Quốc đơn phương giành chủ quyền. Bắc Kinh chưa phản ứng về lời tuyên bố này của Tổng thống Duterte, tuy nhiên lời đe dọa sử dụng vũ lực của Trung Quốc do Tổng thống Philippines kể lại bị một thẩm phán có uy tín tại Manila công kích. Theo Reuters, với nhận định lời đe dọa của ông Tập Cận Bình vi phạm trắng trợn Hiến chương Liên Hiệp Quốc, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển và Hiệp ước Hữu nghị Hợp tác Đông Nam Á, mà Trung Quốc và Philippines đều là thành viên. Thẩm phán Antonio Carpio, nhân vật cột trụ trong vụ đưa hồ sơ Biển Đông ra tòa án trọng tài La Hay, thúc giục chính phủ một lần nữa kiện Trung Quốc ra các cơ quan trọng tài quốc tế, cũng như ở Liên Hiệp Quốc. Thẩm phán Antonio Carpio đã kích chính sách bỏ Mỹ theo Trung Quốc và thái độ thụ động của Tổng thống Duterte. Theo ông, đã đưa đến hệ quả là khuyến khích Bắc Kinh lấn tới tại Biển Đông. Tổng thống không làm gì cả, thậm chí còn đồng lòng với Trung Quốc không bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế quốc gia. Nhân vật số 2 của tối cao Pháp viện Philippines cũng chỉ trích Tổng thống Duterte chọn giải pháp đàm phán song phương với Trung Quốc và lúc nào cũng trình bày vấn đề một cách bi quan để dân chúng cuối cùng phải chấp nhận luận điểm của Trung Quốc. Còn trong quan hệ Mỹ-Trung, theo báo chí Mỹ, khoảng 20 tình báo của Hoa Kỳ đã bị Trung Quốc ám sát hoặc bắt giam từ 2010 đến 2012. New York Times cho rằng từ 18 đến 20 nguồn tin bí mật của CIA hoặc bị giết hoặc bị bắt giam.
Trích dẫn nhận định của 10 quan chức Mỹ ẩn danh còn hoạt động hoặc đã rút lui, nhật báo Mỹ mô tả đây là một trong những cú thiệt hại nặng nề nhất của ngành tình báo Hoa Kỳ từ nhiều thập kỷ niên qua. Ít nhất 10 nguồn tin của CIA đã bị sát hại trong giai đoạn cuối năm 2010 đến đầu năm 2012, thậm chí một người hợp tác với Mỹ đã bị giết trước mặt các đồng nghiệp để dằn mặt những ai làm điệp viên cho CIA. Cho đến nay, các quan chức tình báo Mỹ vẫn chưa biết được là Hoa Kỳ đã bị một gián điệp hai mang nằm trong CIA phản bội hay là Trung Quốc đã thâm nhập được vào hệ thống mạng mà CIA sử dụng để trao đổi với các nguồn tin nước ngoài. Nhưng có một điều chắc chắn, CIA, một trong những mạng lưới điệp viên hiệu quả nhất của Hoa Kỳ đang chịu những tổn thất nặng nề. Mất mát này tại Trung Quốc tương đương với những thiệt hại mà CIA từng gánh chịu tại Liên bang Xô Viết và Nga do bị hai điệp viên Andriy Ames và Robert Hansen phản bội. Tại Nga cũng như tại Trung Quốc, các cơ quan tình báo phương Tây thường xuyên gặp khó khăn để phát triển mạng lưới của họ.
Bắc Triều Tiên lại phóng tên lửa đạn đạo. Hôm nay, Bình Nhưỡng lại thử tên lửa đạn đạo vào thứ 10 trong năm nay, bất chấp các phản ứng lên án và đe dọa gia tăng trừng phạt. Theo quân đội Hàn Quốc, quả tiễn của Bắc Triều Tiên phóng đi từ Busan bay ra biển Nhật Bản khoảng 500 cây số. Seoul chưa biết là tên lửa loại nào, nhưng cho biết quân đội đề phòng mọi hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi triệu tập Hội đồng Bảo an. Tuy nhiên, Hoa Kỳ dường như xem nhẹ vụ thử tên lửa lần thứ 10 của Bắc Triều Tiên trong 5 tháng đầu năm nay. Theo AFP, một viên chức Mỹ tháp tùng chuyến công du của Tổng thống Donald Trump tại Ả Rập Xê Út cho biết đó là một tên lửa đạn đạo tầm trung, đã được thử lần đầu vào tháng 2, có tầm bay yếu hơn các tên lửa thử nghiệm 3 lần gần đây nhất.
Vừa được cử tri tín nhiệm thêm một nhiệm kỳ 4 năm, Tổng thống Iran đã bị Hoa Kỳ gây sức ép. Từ Riyadh, đối thủ của Tehran tại Trung Cận Đông, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trực tiếp kêu gọi chính quyền Iran ngưng nhiệm trợ khủng bố và thử nghiệm tên lửa đạn đạo. Từ Tehran, thông tín viên Shavoz Ghazi phân tích.
Chính quyền Iran chưa lên tiếng về những tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ, nhưng trước đó khi biết kết quả bầu cử, Tổng thống Rouhani khẳng định chiến thắng rõ nét của ông chứng tỏ nhân dân Iran muốn sống trong hòa bình và hữu nghị với thế giới, nhưng ông không chấp nhận đe dọa và sỉ nhục. Vài giờ trước, khi Ngoại trưởng Mỹ phát biểu, Tổng thống Iran tuyên bố thêm, con đường thiết lập an ninh trong khu vực là củng cố nền dân chủ chứ không phải dựa vào sức mạnh ngoại bang. Thông điệp này là nhắm vào Ả Rập Xê Út, nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Rex Tillerson đang thăm viếng. Chuyến công du của Tổng thống Donald Trump, theo lời của Ngoại trưởng Rex Tillerson, là để chống lại ảnh hưởng của Iran trong vùng, là một món quà xấu cho Tổng thống Rouhani. Trong suốt cuộc vận động tranh cử, nhà lãnh đạo thuộc xu hướng ôn hòa cam kết, một khi tái đắc cử, ông sẽ tìm cách đòi giải tỏa tất cả những cấm vận sau cùng, sau khi quốc tế đã bỏ lệnh trừng phạt tới Iran đánh đổi với thỏa thuận hạt nhân. Lời hứa này chắc khó mà thực hiện được, bởi vì trong những tháng gần đây, Hoa Kỳ đã ban hành thêm nhiều biện pháp mới trừng phạt chương trình tên lửa của Tehran. Hơn thế nữa, chính quyền mới ở Washington muốn tiếp tục gây sức ép để Tehran thay đổi chính sách khu vực, nhất là đối với Syria, Iraq và Yemen.
Tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong thông điệp chúc mừng đồng nhiệm Iran tái đắc cử, khen ngợi diễn tiến tốt đẹp của cuộc bầu cử và thúc giục Iran tuân thủ triệt để thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Còn Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng minh của Iran, tỏ hy vọng sẽ tiếp tục củng cố và phát triển trục Moscow-Tehran bảo vệ ổn định tại Trung Đông và trên thế giới.
Tại châu Âu, khoảng 2.000 thuyền nhân nhập cư đã được cứu ở ngoài khơi Địa Trung Hải trong vòng 24 giờ từ 19 đến 20 tháng 5. Từ năm 2016 đến nay, các chuyến vượt biển từ Libya thường được tổ chức theo từng đợt lớn. Chỉ tính từ đầu năm 2017, số thuyền nhân đến Ý tăng thêm 40% so với cùng thời điểm vào năm trước. Trong khi đó, vào chiều hôm qua, khoảng 100.000 người tại Ý đã xuống đường tuần hành ở Milano ủng hộ việc đón nhận di dân và kêu gọi xã hội Ý mở cửa cho những người mới đến. Từ Milano, thông tín viên RFI Antrica tường trình.
Thị trưởng Milano là người khởi xướng cuộc tuần hành và có thể hài lòng về thành công của sự kiện. Số người tham gia nhiều gấp 10 lần so với dự tính. Đa số là người Ý, nhưng cũng có rất nhiều người Hoa, Bolivia, Mexico và Châu Phi đã xuống đường để ủng hộ một xã hội đa dân tộc. Lombardia là vùng đón tiếp nhiều người nhập cư nhất tại Ý và quy mô cuộc tuần hành đã vượt qua mọi mong đợi. Họ tập trung thành một đoàn dài, dương cao những lá cờ màu cầu vồng tượng trưng cho hòa bình, khoác những tấm khăn choàng cứu hộ màu vàng ống mà nhân viên cứu hộ đã đưa cho người nhập cư được cứu trên biển. Tất cả những biểu tượng này để kêu gọi chính phủ phải tiếp đón người nước ngoài và phải thay đổi luật vì hiện nay nhập cư bất hợp pháp là một hình thức phạm tội tại Ý. Để giúp đất nước phát triển mà vẫn tôn trọng pháp chế, họ cũng yêu cầu các chính sách đón tiếp và giúp hòa nhập hiện chưa có tại Ý. Vài chục địa phương lân cận của Milano cũng tham gia cuộc tuần hành mà đại diện là những thị trưởng đeo giải băng phục mang màu cờ Ý thành viên của hàng trăm hiệp hội cũng tham gia, họ đã thành công biến cuộc tuần hành vì người nhập cư chiều 20 tháng 5 thành một sự kiện lớn nhất trong vòng 20 năm qua. Sự kiện trên được tổ chức sau khi một thanh niên cực đoan người Ý gốc Tunisia đã đâm chết cảnh sát tại nhà ga Milano vào ngày 17 tháng 5. Thủ phạm bị tình nghi là khủng bố, thêm một lý do cho những người muốn đóng cửa biên giới và thúc đẩy các vụ trục xuất. Còn những người biểu tình tại Milano đáp trả bằng khẩu hiệu, chúng ta không xây tường.
Andrea Rome, RFI.
Mỹ và Ả Rập Xê Út ký một loạt hợp đồng trị giá hàng trăm tỷ đô la để chống Iran. Được tiếp đón nồng hậu tại Riyadh, chuyến công du quốc tế đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu ở Ả Rập Xê Út từ thứ Bảy, sau khi cảnh báo Iran phải dẹp bỏ các đường dây khủng bố, một cuộc gặp cấp thượng đỉnh diễn ra trong ngày Chủ nhật với 6 nước trong Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh. Hàng loạt hợp đồng khổng lồ lên đến 380 tỷ đô la được loan báo, trong số này có 110 tỷ đô la vũ khí.
Theo Nhà Trắng, qua các hợp đồng khổng lồ này, Hoa Kỳ muốn hậu thuẫn lâu dài cho nền an ninh của đồng minh Ả Rập Xê Út và ở vùng Vịnh, đối phó với đe dọa của Iran. Hồ sơ nhân quyền không được đề cập đến. Không khí nồng nhiệt tại nước chủ nhà Ả Rập Xê Út làm nổi bật tình hình căng thẳng tại Washington. Áp lực gia tăng lên Nhà Trắng trong suốt tuần qua sau những tiết lộ mới về mối quan hệ bí mật giữa nhóm cộng sự viên thân cận của Donald Trump và chính quyền Vladimir Putin. Từ Washington, thông tín viên Jean-Louis Porte giải thích.
Donald Trump peut-il être accusé d'obstruction à la justice?
Liệu Donald Trump có thể bị buộc tội cản trở công lý, một tội danh nghiêm trọng có thể lãnh án tù, và trong trường hợp này có thể bị phế truất? Câu hỏi trên được nêu lên tại Hoa Kỳ sau khi giám đốc FBI bị cách chức. Ông James Comey tiết lộ với các cộng sự viên thân tín là Tổng thống Trump có yêu cầu ông ngưng cuộc điều tra mối quan hệ giữa cựu cố vấn an ninh Michael Flynn với chính quyền Nga. Phải chăng chủ nhân Nhà Trắng tìm cách gây sức ép với chỉ huy trưởng cảnh sát liên bang và sau đó cách chức nhân vật này khi yêu cầu bị từ chối? Theo báo New York Times ngày 19 tháng 5, Tổng thống Donald Trump đã tâm sự với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong văn phòng bầu dục là từ khi sa thải James Comey, ông cảm thấy nhẹ nhõm. Phải chăng vì giám đốc FBI sắp nắm được chứng cứ nhóm cố vấn của ông Donald Trump và chính quyền Nga có mưu đồ giúp cho Donald Trump đắc cử? Thứ Tư vừa qua, Tổng thống Trump khẳng định là chưa bao giờ cá nhân ông tiếp xúc với Nga, cũng như không hề yêu cầu James Comey để yên cho cựu cố vấn Michael Flynn. Tình thế rối ren đến mức mà các luật sư của Nhà Trắng phải nghiên cứu kịch bản Tổng thống bị phế truất để có thể sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Tuy nhiên, theo ý kiến chung, kịch bản này ít có khả năng xảy ra.
Jean-Louis Porte, Washington, RFI.
Còn tại Brazil vào ngày hôm qua, tòa án tối cao nước này công bố bằng chứng cáo buộc Tổng thống đương nhiệm Michel Temer cũng như hai người tiền nhiệm nhận hối lộ. Ngày hôm sau, nghi ngờ về tính xác thực của các bằng chứng, ông Michel Temer yêu cầu tòa án tối cao ngừng cuộc điều tra nhắm vào ông. Từ Sao Paulo, thông tin viên RFI Martin Bernard tường trình.
Michel Temer a demandé la suspension de l'enquête pour.
Tổng thống Michel Temer cố thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị đang nổ ra tại Brazil sau khi một chủ doanh nghiệp cáo buộc Tổng thống tham nhũng. Tổng thống Brazil khẳng định đoạn ghi âm được đưa ra làm bằng chứng chống lại ông đã bị chỉnh sửa và có hơn 50 đoạn cắt ghép. Ngành tư pháp đã ra lệnh thẩm tra kỹ thuật và sẽ đưa ra kết luận vào thứ Tư 24 tháng 5. Từ giờ đến lúc đó, Tổng thống cam đoan tiếp tục nhiệm vụ và Brazil sẽ không đổi hướng. Trong y phục thoải mái, không cà vạt, đứng trước báo giới, ông Michel Temer còn yêu cầu ngưng cuộc điều tra mà ông là đối tượng. Quyết định thuộc thẩm quyền của tòa án tối cao liên bang. Theo Tổng thống Brazil, lời cáo buộc tham nhũng là vô nghĩa và ông sẽ tiếp tục đứng đầu chính phủ. Trước đó 48 tiếng, ông đã tuyên bố không từ chức. Tuy nhiên, lối thoát cho cuộc khủng hoảng chính trị còn phụ thuộc vào lòng trung thành của các đồng minh của Tổng thống tại Hạ viện. Tổng thống Temer đang tìm cách củng cố liên minh tại Quốc hội, ít nhất hai đảng nhỏ tại Nghị viện không còn ủng hộ ông và đã yêu cầu ông từ chức. Cựu Tổng thống Brazil Lula cũng kêu gọi những người ủng hộ cánh tả tham gia biểu tình dự kiến vào Chủ nhật, đòi Tổng thống đương nhiệm từ chức và tổ chức bầu cử trước kỳ hạn.
Martin Bernard, Sao Paulo, RFI.
Đại Đức Wiratu là bộ phim tài liệu của Thụy Sĩ thực hiện tại Miến Điện, Thanh Hà trình bày từ Cannes.
Phải chăng Miến Điện đang đối mặt với cuộc diệt chủng đầu tiên của thế kỷ 21, chân lý bất bạo động trong đạo Phật đang bị một nhà tu trà đạp không thương tiếc, thầy W không biết đến hai chữ vị tha, mở đầu câu chuyện khi tiếp đạo diễn Schroeder, nhà tu này hỏi, ông có biết giống cá của châu Phi không? Chúng ăn khỏe và mau lớn lắm. Có điều, để phát triển, chúng hủy diệt tất cả môi trường chung quanh, bọn Hồi giáo cũng vậy. Cứ như thế, trong đúng 100 phút đồng hồ, nhà tu này không chút ngại ngùng khẳng định, người Hồi giáo mắn đẻ, sự phát triển của họ đe dọa đến sự tồn tại của dân tộc Miến Điện. Mỗi một bài thuyết pháp của thầy W sặc mùi kỳ thị, là người của thời đại, tu sĩ này sử dụng mạng xã hội, video, khai thác luôn cả chiến thuật phao tin thất thiệt để kích động quần chúng, khuyến khích các cuộc tàn sát người Hồi giáo, cho giống nòi còn được tinh khiết. Ở gần cuối bộ phim là cảnh thầy W trong một bài thuyết pháp thóa mạ đặc sứ Liên Hiệp Quốc về nhân quyền Miến Điện với những lời lẽ tục tằn nhất, tưởng chừng không bao giờ được thốt lên từ cửa miệng của một vị tu hành. Với thầy W, Bạc Bề Schroeder vừa khép lại bộ ba phim tài liệu trải dài trong hơn 40 năm mà ông dành để nói về cái ác dưới muôn hình vạn trạng. Bởi theo ông, đây là một đề tài vô tận gắn liền với nhân loại. Tương tự như với hai bộ phim trước, không bình luận hay thêm thắt, đạo diễn Schroeder chỉ mở camera và micro để cho những nhân vật chính tự giải bày. Bộ phim của ông được bổ sung bằng những phóng sự truyền hình hay bài báo nói về tình hình Miến Điện. Đấy là cảnh đền thờ Hồi giáo bị đốt cháy, những người Hồi giáo bị đánh hội đồng, quân đội khoanh tay đứng nhìn. Xem xong thầy W, khán giả đến lạnh người khi được nhắc nhở rằng, sự cuồng tín không có biên giới, không phân biệt màu da, không chừa bất kỳ một tôn giáo nào. Thầy W thật là gần gũi với những phương pháp nhồi sọ và tuyên truyền ở nửa đầu thế kỷ 20, thời Cộng sản hay Đức Quốc xã. Thanh Hà, Cannes, RFI.
Trong chốc lát, phần 2 của chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris sẽ đến với một tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí thể thao World Cup U20 tuyển Việt Nam hy vọng vượt qua giới hạn, anh Vũ trình bày. Cuối cùng là chúng tôi phát lại tạp chí Góc vườn âm nhạc, nhạc phim lời Việt Romance, khúc đàn kinh điển do Tuấn Thảo thực hiện. Nhưng bây giờ mời quý thính giả nghe lại một điểm tuần báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, các tuần báo Pháp đặc biệt chú ý đến những vận động chính trị mới mẻ đang diễn ra sau chiến thắng của Emmanuel Macron. Trở thành tổng thống, cựu lãnh đạo của phong trào tiến bước đang chuẩn bị cho cuộc chiến quyết định tại vòng 1 của bầu cử quốc hội sẽ diễn ra trong 3 tuần tới. Trang bìa của Le Nouvel Observateur chạy tựa, ông ấy mạo hiểm mọi thứ, với hình tân tổng thống trẻ trung hoạt bát, hồ sơ trong tay, bước chân khẩn trương. Macron, người phá đổ tất cả là tựa chính của báo L'Express. Thế hệ Macron là tựa của Le Point. Một thế hệ các nhà lãnh đạo mới mang phong cách Macron đang nổi lên là ghi nhận xuyên suốt các tuần báo. Bài Cuộc trời mạo hiểm trên Le Nouvel Observateur tìm cách giải mã hiện tượng Big Bang chính trị, tức niềm hy vọng đặt vào một vụ nổ lớn khiến toàn bộ vũ trụ chính trị Pháp truyền thống bung ra để từ đó một thế giới mới bắt đầu.
Macron, người đặt mình phá vỡ hệ thống chính trị hiện hành, không phải là một đệ tử của nền Cộng hòa thứ tư, với các cuộc thương thuyết hành lang, các liên minh hay các chính phủ ra đời hay tan vỡ, tùy theo tâm trạng của thủ lãnh các đảng phái.
Le Nouvel Observateur nhấn mạnh đến quyết tâm tập hợp hết thảy mọi người từ tả quả hữu của tân tổng thống để có được một đa số tuyệt đối ngay từ đầu. Quyết tâm được so sánh với tham vọng của tướng De Gaulle vào giai đoạn khởi đầu đầy khó khăn của nền đệ ngũ Cộng hòa Pháp trong những năm 1950. Để có được một đa số rộng rãi nhất trung thành với tân tổng thống, cần phải đánh nhanh và mạnh, có nghĩa là tìm ra được một cơ chế kích phát những thay đổi mạnh mẽ và mang tính dây chuyền. Tân tổng thống Macron đã gạt sang một bên các ứng cử viên cánh trung, trước hết là lãnh đạo cánh trung kỳ cựu François Bayrou, một đồng minh trụ cột từ nhiều tháng nay, để đưa một chính trị gia cánh hữu không tên tuổi trên bình diện quốc gia vào chức vụ thủ tướng. Bởi cú bích bang chính trị dự kiến không phải ở cánh trung mà nằm ở phía đảng những người Cộng hòa, một đảng lớn của cánh hữu. Người được chọn làm thủ tướng là thị trưởng của thành phố cảng Le Havre, ông Edouard Philippe, một chính trị gia trẻ tuổi thuộc phe thiểu số trong đảng những người Cộng hòa. Phe này do thị trưởng Bordeaux Alain Juppé, ứng cử viên thất cử trong vòng bầu cử sơ bộ, chọn ứng cử viên tổng thống của đảng Những Người Cộng Hòa lãnh đạo. Theo báo Le Nouvel Observateur, thì sau thất bại của ứng cử viên tổng thống François Fillon, đảng Những Người Cộng Hòa đã phân thành hai phe không thể hòa giải, một phe hữu cứng rắn, hy vọng trở thành đối lập chính trị, và một phe hữu của Alain Juppé sẵn sàng liên minh với đảng Cộng Hòa Tiến Bước của tổng thống nếu đảng này không giành được đa số trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 6. Sau việc đảng xã hội tan tành, cánh hữu là nơi đang được chờ đợi sẽ có những đảo lộn. Báo Le Nouvel Observateur đặt câu hỏi, cú bích vàng chính trị mà Tổng thống Macron hy vọng phải chăng đi liền với sự trở lại của Alain Juppé, chính trị gia từng được người Pháp đặt nhiều kỳ vọng. Bổ nhiệm chính trị gia cánh hữu Edouard Philippe làm thủ tướng là quyết định gây bất ngờ nhất của Tổng thống Macron xuất thân cánh tả trong tuần cầm quyền đầu tiên. Trang bìa của Le Point dưới hàng tựa thế hệ Macron là hình ảnh của tân thủ tướng. Báo Le Point có cuộc phỏng vấn thị trường Le Havre đúng 3 ngày trước khi quyết định bổ nhiệm được công bố chính thức. Bổ nhiệm làm thủ tướng, một chính trị gia cánh hữu, chưa hề có kinh nghiệm lãnh đạo chính phủ ở cấp bộ trở lên, gây ngạc nhiên với chính đương sự. Giữa hai vòng bầu cử tổng thống, thị trường Le Havre cũng mời trí tỏ ý ủng hộ tổng thống tương lai. Tuy nhiên đằng sau sự khác biệt của màu cờ sắc áo của phe phái chính trị, báo Le Point ghi nhận những tương đồng lớn giữa hai nhà lãnh đạo. Năm 2015, thị trường Le Havre từng tuyên bố ông chia sẻ đến 90% tư tưởng của Macron. Edouard Philippe thuộc về nhóm những người tin tưởng là đoàn kết toàn dân làm nên sức mạnh, chứ không phải là quan điểm bè phái, và văn hóa và giáo dục là chìa khóa giúp cho nước Pháp trỗi dậy. Cũng Le Point có bài giới thiệu về các hoạt động chính trị của Thủ tướng tương lai tại thành phố Le Havre, vốn là một trong những căn cứ địa của cánh tả. Trong cuộc bầu cử địa phương năm 2014, ông đã giành được đa số tuyệt đối ngay trong vòng 1. Đây ắt hẳn là một thành tích khiến thị trường Le Havre lọt vào mắt xanh của Tổng thống Macron.
Tìm cách lý giải chủ thuyết chính trị của Macron, chính trị gia được mệnh danh là không tả không hữu, qua nhận định của nhà chính trị học Roland Caron. Theo Roland Caron, nước Pháp đã từng sáng chế ra khái niệm cánh tả và cánh hữu hồi cách mạng 1789, để rồi khái niệm này được phổ biến ra toàn thế giới. Về quan điểm chính trị, cứ 10 người thì có đến 9 có thể được xếp vào một thang bậc từ tả đến hữu. Tuy nhiên, chính tại Pháp hiện nay, người dân ngày càng chán ngán sự đối lập tả hữu và chán ghét kể cả giới chính trị nói chung.
Theo nhà chính trị học, thì sức mạnh lớn của tân Tổng thống Macron là ông đã hiểu được tình cảm đó của người dân Pháp. Ông chủ trương không tả, không hữu, tức vượt qua tả, vượt qua hữu, nhưng đồng thời lại vừa tả, vừa hữu, vừa chung, bởi đông đảo người Pháp mong muốn tả hữu phối hợp. Về cuộc bầu cử sắp tới, dù có giành được đa số tuyệt đối, trong bối cảnh phe đa số có nhiều dòng phái, thì Tổng thống Macron không có cách nào khác là đi theo con đường xây dựng các thỏa hiệp như đa số các nền dân chủ nghị viện châu Âu. Tác giả dự đoán.
Vẫn trong số báo này, Lopes có bài tổng hợp rất đáng chú ý để hiểu về hiện tượng Macron. Theo tuần báo Pháp, Emmanuel Macron không phải từ trên trời rơi xuống. Có rất nhiều kinh nghiệm chính trị của các nước châu Âu đã gây cảm hứng cho nhà lãnh đạo trẻ tuổi. Lopes dẫn ra 3 ví dụ. Thứ nhất là mô hình tìm kiếm các thỏa hiệp một cách bền bỉ của các nước Bắc Âu. Thứ hai là mô hình của các liên minh chính trị lớn của Đức. Bên cạnh hai mô hình thành công, Lopes dẫn ra một mô hình phản biện thứ ba của Thủ tướng Ý Matteo Renzi, một nhà cải cách trẻ tuổi. Thực dụng, táo bạo và quá tự tin, ông Matteo Renzi cũng 39 tuổi khi nhậm chức Thủ tướng, rốt cuộc đã bị 60% cử tri Ý quay lưng sau cuộc trưng cầu dân Ý về cải cách hiến pháp.
Theo một chuyên gia Pháp, thì nếu như Tổng thống Macron có thể học hỏi nhiều từ mô hình Bắc Âu, thì điểm khác biệt là vấn đề phương pháp. Thụy Điển đã phải mất 10 năm để cải cách chế độ hưu trí, vì đối thoại với nghiệp đoàn được tiến hành bất chấp các thay đổi chính trị, trong khi đó Tổng thống Pháp chủ trương cải cách mau chóng thông qua các sắc lệnh. Cũng tương tự, mô hình thương thuyết lâu dài giữa các đảng phái Đức để tạo lập các liên minh, đặc biệt thông qua các cuộc bầu cử địa phương, cũng rất khó áp dụng tại Pháp. Tuy nhiên, theo Le Nouvel Observateur, thì kết quả bầu cử quốc hội rất có thể sẽ buộc Tổng thống Macron phải đi theo hướng này.
Vừa đối phó với chính sách khó lường của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, vừa cải thiện quan hệ với Trung Quốc đã trở nên rất căng thẳng sau khi lá chắn tên lửa THAAD được triển khai, vừa phải tìm cách hòa chịu với Nhật Bản, vốn sẵn nhiều mặc cảm lịch sử, vừa phải sẵn sàng chủ động xích lại gần chế độ toàn trị Bắc Triều Tiên.
Trên đây là nhận xét về tình thế khó khăn của Tổng thống Hàn Quốc do nhật báo nổi tiếng Han Kyori, tờ báo đối lập thực sự duy nhất tại Hàn Quốc dưới thời độc tài và trong giai đoạn chuyển tiếp sang dân chủ sau này, ghi nhận. Tổng thống Hàn Quốc tìm đâu ra sự hậu thuẫn để thành công trong chủ trương tạo lập hòa bình cho bán đảo Triều Tiên, bên cạnh việc khôn khéo tìm ra giải pháp không làm mất mặt Trung Quốc trong vấn đề hệ thống lá chắn tên lửa, đồng thời được Hoa Kỳ chấp nhận và tái thương lượng lại thỏa thuận về hồ sơ gái giày sầu với Nhật Bản, tức hồ sơ phụ nữ Triều Tiên bị quân đội Nhật bắt làm nô lệ tình dục Thế chiến thứ hai, vốn bị nhiều chỉ trích trong nước, thì khó khăn hàng đầu đối với tân chính phủ Hàn Quốc là đối lập của phe hữu bảo thủ trong nước. Chủ tịch một hiệp hội phi chính phủ Hàn Quốc Peace Korea, Chung Uk-sik, đề nghị chính phủ thi hành một chính sách hợp tác vượt qua các phe phái chính trị.
Iran bầu cử tổng thống, trong cuộc bầu cử bị đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ của chế độ chính trị Hồi giáo, nhiều hy vọng được đặt vào tổng thống mãn nhiệm Rouhani có tư tưởng mở cửa. Le Courrier International tuần này, trong phóng sự mang tựa đề, tất cả đều bị cấm, nhưng cũng chính vì thế mà cả đều có thể chú ý đến xu thế giải phóng tình dục đang sôi sục tại quốc gia Hồi giáo này.
Báo Le Courrier International giới thiệu nghiên cứu được thực hiện trong 7 năm liền của một nhà nhân học người Mỹ gốc Iran, bà Pakdi Mahdi. Nữ khoa học gia nhấn mạnh đến một cuộc nổi loạn tình dục tại một quốc gia mà mọi hình thức phản kháng chính trị đều dễ dàng bị đàn áp. Hai cảnh gây ấn tượng mạnh đối với nhà nhân học. Thứ nhất là cảnh làm tình tập thể tại một bể bơi không có nước, nơi tất cả những người tham gia đều trong trang phục của Adam và Eva. Cảnh tượng thứ hai là một cuộc tự làm tình tập thể khác tại nhà riêng của một lãnh đạo tôn giáo cao cấp trong thời gian nhân vật này đi xa, người tổ chức là con gái của đương sự. Theo nhà nhân học tại Iran, phụ nữ là người chủ động nhiều hơn trong cuộc nổi loạn tình dục hiện nay, bởi chính họ là những người phải trả giá đắt nhất do các bộ luật hà khắc của chế độ chính trị Hồi giáo. Chính quyền không nương tha những kẻ nổi loạn. Hồi đầu năm nay, tư pháp nước này đã tổ chức một đợt trấn áp quốc gia chống lại những cuộc vui bí mật. Bản thân nữ khoa học gia gốc Iran đã phải bỏ trốn vì sợ bị trả thù do các nghiên cứu của bà. Bài phóng sự lưu ý đến, tình trạng giới trẻ Iran còn rất ít hiểu biết về vệ sinh tình dục. Gần 1/3 người không sử dụng bao cao su dù có nhiều bạn tình. Nhiều người tin tưởng ngây thơ là những người bề ngoài khỏe mạnh, chắc chắn không có virus SIDA trong người. Tuy nhiên, theo báo Le Courrier International, nhìn chung, điều quan trọng là bất chấp uy quyền của lãnh đạo tối cao Khamenei, giới trẻ của thủ đô Tehran, qua lối sống, sự năng động của mình đang đoạn tuyệt với giới chính trị truyền thống, sáng tạo nên một đất nước Iran mới mẻ, hiện đại, cởi mở và tự do.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Chương trình... Đài Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Hà Nội, 11 nước thành viên Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương quyết định duy trì TPP. Thẩm phán Philippines đòi kiện Bắc Kinh vì Chủ tịch Tập Cận Bình dọa dùng vũ lực ở Biển Đông. Mỹ gây áp lực với Tổng thống tái đắc cử Iran Hassan Rouhani. Hơn 100.000 người tuần hành tại Milano, nước Ý, ủng hộ di dân nhập cư. Mở đầu phần 2 hôm nay, và trước khi bước sang tạp chí thể thao, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn.
Công chúa phải từ bỏ vương miện vì lấy thường dân gây tranh cãi tại Nhật Bản. Nạn hành hôn bằng axit tăng vọt khiến chính quyền Anh đau đầu. Cầu Orison nối tình hữu nghị hay chia rẽ quan hệ giữa Đan Mạch và Thụy Điển. Và thế giới có đến 28.000 loài thảo dược theo thống kê của các nhà khoa học. Đây là những chủ đề tạp chí Thế giới đó đây tuần này xin được gửi đến quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, chuyện cổ tích thời hiện đại, công chúa Mako, con gái lớn của hoàng tử thứ hai của Nhật Hoàng, chấp nhận rời hoàng cung để kết hôn với một thường dân. Thông báo chính thức về lễ đính hôn của cô đang làm trỗi dậy nhiều mối lo sợ cho tương lai của một hoàng tộc trị vì lâu nhất trên thế giới vì chưa có hoàng nam để kế thừa ngai vàng. Từ Tokyo, thông tín viên Frederick Sharkle cho biết thêm thông tin.
En épousant un roturier rencontré à l'université,
kết hôn với một thường dân mà cô gặp gỡ ở đại học, công chúa Mako sẽ mất vương vị công chúa. Điều luật này vốn chỉ áp dụng với nữ giới đang gây tranh cãi tại Nhật Bản. Trong nhãn quan của xã hội Nhật, hoàng gia Nhật Bản đang cầm cõi, già đi, không có gì mới mẻ và suy đồi. Khi ép buộc công chúa Mako từ bỏ vương miện, hoàng gia đang tước đi một cơ may của hoàng tử kế thừa. Tuy nhiên, sau hoàng tử kế thừa hiện nay, hoàng tộc chỉ còn một cháu trai duy nhất mới được 10 tuổi. Hiến pháp Nhật Bản quy định bình đẳng nam nữ, ngoại trừ các thành viên hoàng gia. Quả thật, duy chỉ có con trai là mới được phép lên ngôi vua. Để tránh một cuộc khủng hoảng kế thừa, các chuyên gia đề xuất cho phép phụ nữ trở thành nữ hoàng. Họ cũng khuyến cáo hủy bỏ điều luật gây tranh luận, buộc công chúa từ bỏ vương vị. Một đạo luật bị phản đối dữ dội hơn nữa, bởi vì trong quá khứ, Nhật Bản từng có những vị nữ hoàng đầy tài năng.
De grande qualité. Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Vương quốc Anh đang phải đối phó với nạn tấn công bằng axit ngày càng gia tăng trong những năm gần đây. Hiện tượng này khiến chính quyền Anh quốc lo ngại do việc sử dụng loại dung dịch hủy hoại này đang có xu hướng trở thành một loại vũ khí được ưa thích trong các vụ thanh toán lẫn nhau, nhất là giữa các băng đảng tại Luân Đôn. Theo ghi nhận của cảnh sát Luân Đôn, thì trong năm 2016 đã có 454 ca bị tấn công bằng axit, tăng 30% so với con số 261 ca năm 2015. Nhưng nếu tính từ năm 2010, tổng cộng đã có hơn 1.800 trường hợp như thế. Với con số này, Anh quốc trở thành quốc gia có số lượng các vụ hành hung bằng axit trên đầu người là cao. Phần đông các vụ tấn công xảy ra đều do các nam thanh niên thực hiện nhắm vào nữ giới, do ghen tuông, bị khước từ lời cầu hôn hay bị bội tình. Theo tường thuật của Muriel Denkhoa, thông tín viên đài RFI tại Luân Đôn, thì cách nay vài tuần đã xảy ra một vụ tấn công bằng axit trong một hộp đêm làm 22 người bị thương, trong đó có 2 người cần được chăm sóc cả đời. Điều gây ấn tượng là 2/3 số nạn nhân là những nam thanh niên bị tổn thương ở mặt và ngực. Kiểu trả đũa này, hành vi trả thù hay đe dọa hiện đang trở thành loại vũ khí rất được các băng đảng ưa chuộng, đặc biệt tại các khu phố ở phía đông Luân Đôn. Vẫn theo thông tín viên Muriel Denkhoa, sở dĩ tệ nạn này gia tăng là do điều kiện mua loại hóa chất hủy hoại này quá dễ dàng tại Anh quốc.
Đúng là chủ đề đàm hiếu từ thời nữ hoàng Victoria. Hơn nữa, axit sulfuric mà người ta từng gọi là sulfat lại chính do người Anh sáng chế ra. Vào thời điểm đó, các vụ tấn công bằng axit bị trừng phạt rất nghiêm khắc, thường là tử hình nên đã giảm hẳn. Ngày nay, các chuyên gia giải thích sự trở lại của hiện tượng này do việc rất dễ mua axit sulfuric được bày bán trong bất kỳ cửa hàng dụng cụ sửa chữa nào hay trên mạng Internet. Một loại vũ khí giá rẻ và trên phương diện tố tụng hình sự, không như kiểu tấn công bằng dao, hành hung bằng axit không được xem là một mưu toan ám sát, mà chỉ là hành động gây thương tích và dẫn đến một án phạt nhẹ hơn. Điều này giải thích vì sao lúc này cảnh sát phải khó khăn đối phó với tệ nạn này, và tại sao ngày càng có nhiều tiếng nói yêu cầu chính phủ gia tăng luật lệ và các trừng phạt chống lại kiểu tấn công này.
Dẫu sao thì đó vẫn còn là chuyện nội bộ của nước Anh, chưa ảnh hưởng gì đến các nước xung quanh, trong khi tại lục địa già, tình trạng bạo lực leo thang do các vụ thanh toán lẫn nhau giữa các băng đảng đang có nguy cơ làm cho quan hệ giữa Thụy Điển và Đan Mạch bị sứt mẻ. Chiếc cầu Øresund nối liền thủ đô Copenhagen của Đan Mạch với thành phố Malmö của Thụy Điển đang trở thành chiếc cầu của sự chia rẽ. Malmö, thành phố biển du lịch, đang phải đối phó với các vấn đề tội phạm nghiêm trọng, tỷ lệ thất nghiệp cao, cũng như là tỷ lệ người nghèo cực cao. 1/3 trẻ em tại đây lớn lên trong những gia đình nghèo khó. Malmö cũng là cửa ngõ để dân nhập cư đi vào Đan Mạch, một miền đất màu mỡ cho các băng đảng mafia và tội phạm. Bạo lực leo thang tại Malmö do các vụ thanh toán lẫn nhau giữa các băng đảng buôn vũ khí và ma túy. Thông tín viên Fabian Valle tại Copenhagen nhận xét, tình hình tồi tệ này đã làm cho quan hệ giữa hai nước, Đan Mạch và Thụy Điển, vốn dĩ cũng là thành viên của khối Liên hiệp châu Âu, trở nên xấu đi từ 2 năm qua.
car Malmö se situe à seulement 20 km de
Malmö chỉ cách Copenhagen của nước Đan Mạch có 20 km. Đây là điểm đang khiến cho chính quyền Đan Mạch lo ngại, e sợ bạo lực lan sang nước mình. Hơn nữa, Bộ trưởng Đan Mạch đã chỉ trích mạnh mẽ chính sách di dân của Thụy Điển, cho rằng quá ư là dễ dãi, thậm chí khoan dung. Nữ Bộ trưởng Hội nhập và Nhập cư nhắm đến việc tái lập kiểm soát biên giới, hòng ngăn chặn những người nhập cư trái phép đến từ Thụy Điển. Tuy nhiên, biện pháp này khó thực thi do chi phí sẽ khá cao, bởi vì theo ước tính, số người nhập cư trái phép là ở mức 12.000 người. Hãng đường sắt Đan Mạch DSB đã thông báo có thể ngưng tuyến đường nối với Thụy Điển nếu như Đan Mạch tái lập kiểm soát biên giới. Một biện pháp không làm hài lòng khoảng 8.500 người dân sống quanh khu vực biên giới hàng ngày băng qua chiếc cầu nối liền hai nước. Hơn nữa, biện pháp này cũng khó có thể thực hiện vì cả hai quốc gia này đều nằm trong vùng Schengen, không gian tự do lưu thông của Liên hiệp châu Âu. Bà thị trưởng thành phố Malmö cho biết cảm thấy bị sốc trước phản ứng của chính phủ Đan Mạch. Theo bà, hai bên cần phải hợp tác hơn là lao vào những điều phù phiếm. Bà cũng lưu ý là nạn buôn ma túy, vũ khí và rượu cũng đến từ Đan Mạch.
Cuối cùng, thế giới có đến hơn 28.000 loài cây cỏ, thảo dược, còn số thống kê này vừa được Trung tâm Nghiên cứu Thực vật Kew Gardens tại London công bố hôm thứ Năm 18 tháng 5 vừa qua. Báo cáo này là kết quả của một công trình khảo sát quy tụ 128 nhà khoa học đến từ 12 quốc gia, Thùy Dương trình bày.
Trong số hơn 28.000 loài cây cỏ thảo dược, các nhà khoa học đã phát hiện thêm 1.730 loài cây mới so với năm 2016. Báo cáo của các nhà khoa học nhấn mạnh đến tiềm năng to lớn của nhiều loại thực vật trong việc điều trị nhiều chứng bệnh hiểm nghèo như tiểu đường, sốt rét hay một số chứng bệnh thần kinh như Parkinson, v.v. Giải thích với AFP, bà Monique Simon, phó giám đốc về khoa học của Kew Gardens, đơn cử hai loại hoạt chất Artemisinin và Quinin có trong cây cỏ, được cho là những loại vũ khí quan trọng nhất trong việc phòng chống bệnh sốt rét. Ngoài công dụng chữa bệnh, các nhà khoa học còn khám phá ra nhiều loại cây cỏ có tác dụng làm tăng năng suất cây trồng, như việc phát hiện 5 loại chi sắn mới, một chi họ khác của giống khoai mì, được xem như là nguồn thực phẩm tương lai.
Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng nghiên cứu đến tác động của toàn cầu hóa trong việc hủy hoại các loài cây cỏ. Các nhà khoa học quan sát thấy là chỉ trong vòng có 16 năm gần đây, trung bình khoảng gần 340 triệu hecta cây trồng đã bị thiêu hủy mỗi năm, tương đương với diện tích của Ấn Độ. Nếu như các vụ hỏa hoạn đôi khi cũng cần thiết cho cây cỏ tự tái tạo, do phần lớn có nhiều loại cây thích ứng được với lửa, thì báo cáo cũng tính ra rằng, nếu như không ngăn chặn được hiện tượng ký sinh và khuẩn gây bệnh trên cây lây lan, thì chi phí tiềm tàng cho nông nghiệp toàn cầu sẽ tốn khoảng 540 tỷ đô la mỗi năm. Do đó, báo cáo của các nhà khoa học nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các biện pháp an toàn sinh thái nghiêm ngặt hơn, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh cây giống.
Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây, ngay sau đây là tạp chí Thể thao Chủ nhật, World Cup U20, tuyển Việt Nam hy vọng vượt qua giới hạn, tạp chí do anh Vũ biên soạn.
Từ ngày 20 tháng 5 đến 11 tháng 6 năm nay, tại Hàn Quốc diễn ra vòng chung kết cúp bóng đá thế giới dành cho lứa tuổi dưới 20. World Cup U20 là giải đấu chính thức của FIFA quy tụ 24 đội tuyển đại diện cho bóng đá trẻ của 5 châu lục trên thế giới, 2 năm tổ chức một lần. Lần đầu góp mặt ở sân chơi lớn của thế giới nhưng trên tư cách là đội bóng yếu nhất giải, tuyển U20 Việt Nam đã sẵn sàng cho một thử thách ở giới hạn cao nhất. Từ khi lập chiến công lịch sử vào tới bán kết Cúp Châu Á U19 để rồi giành vé trực tiếp đi dự World Cup U20, người hâm mộ các nhà chuyên môn bóng đá tại Việt Nam theo dõi từng bước đi của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu lớn ở Hàn Quốc. Đội tuyển Việt Nam được xếp ở bảng E với các đội Pháp, Honduras và New Zealand. Ngoài Pháp ra thì hai đối thủ còn lại không phải là quá mạnh đối với U20 Việt Nam. Tuy vậy, không mấy ai đặt nhiều kỳ vọng vào tuyển Việt Nam sẽ làm được điều gì lớn lao. Nhưng người hâm mộ vẫn chờ đợi một cái gì đó ở các cầu thủ U20 Việt Nam. Nhân sự kiện World Cup U20 khai mạc, chương trình thể thao đã trao đổi với nhà báo Quang Tuyến, báo Thanh Niên, một nhà tổ chức các giải bóng đá trẻ ở Việt Nam. Xin chào nhà báo Quang Tuyến. Như vậy là đội tuyển U20 Việt Nam đã có mặt tại Hàn Quốc để lần đầu tiên tham dự vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới dành cho lứa tuổi U20. Vâng, thực ra thì nhìn vào thực lực thì U20 Việt Nam không có hy vọng gì, nhưng dư luận, báo chí cũng như người hâm mộ vẫn cứ chăm chú theo dõi đội tuyển từ suốt cả cái chặng đường chuẩn bị cho đến bây giờ và sắp tới. Dường như là người hâm mộ vẫn cứ chờ đợi một cái gì đó ở đội tuyển. Thì theo anh, cái điều chờ đợi này là gì ạ?
Dạ vâng, chúng ta cũng biết là đây là lần đầu tiên đội tuyển U20 Việt Nam được tham dự vòng chung kết World Cup. Đó là một cái sự kiện lớn thu hút sự quan tâm của rất nhiều người hâm mộ Việt Nam. Và phải nói rằng là với việc mà bóng đá 11 người của Việt Nam lần đầu tiên có mặt ở một sân chơi lớn của thế giới như vậy, thì rõ ràng là một Việt Nam dù không kỳ vọng lắm mà việc đội U20 Việt Nam sẽ làm nên cái điều bất ngờ. Nhưng chí ít cái việc mà đã có mặt tại World Cup đã là một trong những cái thành công rồi. Và từ đó người ta hy vọng rằng là bóng đá Việt Nam sẽ chứng minh được một cái điều gì đó, ít ra là cũng để mang lại một cái niềm tự hào dân tộc, ví dụ như là một trận thắng. Bởi vì chúng ta cũng biết là bóng đá Đông Nam Á trong những lần tham dự World Cup trước đây, Indonesia, Malaysia và Myanmar thì chưa đội bóng nào giành được một điểm nào, tức là một trận hòa thôi, chứ chưa nói là một trận thắng tại giải World Cup U20. Thế thì nếu như đội tuyển U20 Việt Nam giành được một kết quả chỉ ít là một trận hòa hay một trận thắng tại cái giải đấu này, cho dù có bị loại nữa thì người ta vẫn cảm thấy đó là một trong những cái tín hiệu lạc quan cho cái tương lai của nó Việt Nam. Thì trở lại câu hỏi của anh đó, thì có thể nói rằng là ngoài cái yếu tố là cần phải chứng minh cái điều gì đó để mang lại niềm tự hào dân tộc, thì hành trình đi đến cái vòng chung kết U20 của thế giới lần này của đội U20 Việt Nam nó cũng có những cái chông gai, nhưng nó cũng có những cái điều mà khiến cho người hâm mộ cảm thấy có niềm tin. Chông gai đầu tiên là chúng ta cũng biết là cái quá trình chuẩn bị của đội U20 Việt Nam không được sự suôn sẻ, bởi vì V-League của giải vô địch Việt Nam nó kéo dài quá và cái việc các câu lạc bộ nhả cầu thủ cho U20 nó cũng gặp rất nhiều khó khăn. Và trong giai đoạn mà đội U20 Việt Nam tập trung tại Nha Trang, sau đó đi Đức rồi trở về Việt Nam để thi đấu với đội Argentina, thì có rất nhiều cầu thủ hoặc là chấn thương, hoặc là không lên tập trung đúng hạn, hoặc là cũng vì lý do là lý do khác không thi đấu hết mình. Chính vì vậy là huấn luyện viên Hoàng Tuấn cũng có rất nhiều cái băn khoăn và cũng có rất nhiều cái bực bội. Tuy nhiên là cuối cùng thì những cái việc đó cũng đã được gỡ rối vào giờ chót, mặc dù là không thật sự là khiến cho người ta cảm thấy thoải mái lắm. Nhưng bên cạnh đó thì người ta lại có một cái niềm tin là đội U20 này hồi năm ngoái khi mà thi đấu vòng chung kết U19 châu Á tại Bahrain thì đã thi đấu rất tốt, thắng được những đối thủ mạnh như là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, như là hòa với Iraq, hòa với UAE và đặc biệt qua chủ nhà Bahrain. Thì đó là cái cơ sở khiến cho người ta cảm thấy rằng là rất có thể đội U20 Việt Nam chúng ta nhất trong cái bảng mà chỉ có Pháp là vượt trội, còn Honduras và New Zealand thì cũng không phải quá mạnh thôi. Thì liệu biết đâu được đội U20 Việt Nam có làm được điều gì đó hay không? Cho nên chính vì vậy là tôi nghĩ rằng là mặc dù không kỳ vọng đội tuyển U20 Việt Nam chúng ta vào sâu trong giải này, nhưng chí ít người hâm mộ cũng hy vọng rằng chúng ta có được trận thắng hoặc một trận hòa để nếu như mà giành được cái suất thứ ba để cạnh tranh trong việc giành một trong bốn chiếc vé phước tốt nhất dành cho cái đội thứ ba lọt tiếp vào giai đoạn lúc nào, thì đó là làm cái thành công lớn của đội U20 Việt Nam rồi.
Như anh cũng biết là giải bóng đá thế giới U20 là cái nôi đã chứng kiến sự ra đời của những ngôi sao sáng nhất làng túc cầu. Giờ đây người ta thấy ở giải đấu này không ít các cầu thủ đã thành danh trên các sân cỏ quốc tế. World Cup U20 là một cơ hội để những tài năng trẻ khẳng định mình, còn các cầu thủ U20 Việt Nam dường như vẫn còn non nớt về cả tài năng cũng như kinh nghiệm trận mạc. Thường thì họ tham gia một giải đấu lớn rồi sau đó sẹp xuống. Đó có phải là thực tế của phần lớn các cầu thủ trẻ Việt Nam không?
Giờ mới đúng như anh nói là giải U20 thế giới là một trong những cái cơ sở để cho những tài năng tỏa sáng cho tương lai. Chúng ta còn nhớ là năm 1979 khi mà giải U20 thế giới lần thứ hai tổ chức tại Nhật Bản thì Diego Maradona đã nổi lên từ giải đó và sau này trở thành thiên tài bóng đá thế giới. Hoặc là năm 1987 tại cái giải U20 thế giới Chile thì các cầu thủ của năm tư cũ mà bây giờ gọi là Russia như là Suker, như là Boba, như là Brzezinski cũng nổi lên. Rồi đến năm 2007 của cách đây khoảng gần 10 năm thì Messi cũng đã nổi lên từ giải U20 thế giới. Và gần đây thì Pogba cũng nổi lên ở cái giải U20 thế giới năm 2008. Thì có thể nói rằng là với những cái cầu thủ mà kiệt xuất và xuất thân từ U20 đã khẳng định được mình như vậy, rõ ràng cho thấy rằng là U20 thực sự là một sân chơi rất là quan trọng. Nó không chỉ là một cái chất lượng được đảm bảo là không thua gì những cái giải đấu lớn khác trên thế giới, mà nó còn cho thấy rằng là nơi đây là một trong những cái cơ hội để cho những câu lạc bộ, những cái đội tuyển có thể là giới thiệu những tiềm năng tỏa sáng tương lai. Còn đối với U20 Việt Nam thì chúng ta biết rõ rằng là khi mà các cầu thủ của thế giới khoảng 17-18 tuổi họ đã bắt đầu được đóng chuyên nghiệp rồi, thì Việt Nam chúng ta gần như là tới 20-21 vẫn chưa được chuyên nghiệp. Các vị chỉ có đội Hoàng Gia Lai, ví dụ như cầu thủ như là Công Phượng, Văn Toàn hay Hồng Duy, thì là 19 tuổi thì họ đã được Bộ Đức tung ra, và sau đó thì họ được đôn lên đội đá đội V-League. Còn đa phần các đội bóng khác á, thì những cầu thủ mà dưới 20 tuổi rồi hầu hết là chỉ ngồi trên ghế dự bị và không được thi đấu chính thức. Chính vì vậy là cái kinh nghiệm trận bạc cũng như là cái bản lĩnh thi đấu họ là gần như không có. Và chúng ta cũng thấy rõ là trong cái trận vừa rồi U20 Việt Nam thắng với U10 Argentina tại sân Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng ta cũng thấy rất rõ là các cầu thủ Việt Nam chúng ta tự nhiên trở nên tự ti, tức là gần như là rất khớp khi mà đối đầu với một đội bóng mà chuyên nghiệp như Argentina. Họ cũng là cùng độ tuổi với lại chúng ta, nhưng tại sao họ thi đấu rất là chững chạc và thoải mái, rất là nhẹ nhàng, trong khi các cầu thủ chúng ta lại căng cứng tâm lý, ra chưa ra trận mà đã khớp đối thủ rồi, thì bóng thì không quá nhiều, phối hợp thì không được mật mà. Nó cho thấy rằng là các cầu thủ U20 chúng ta vẫn còn cái khoảng cách rất lớn, bởi vì họ không được tạo cơ hội để xuất hiện sớm ở trường trong nước những cái giải đấu lớn. Cái thứ hai nữa là họ gần như là chỉ có quanh năm suốt tháng là chỉ tập chay và gần như là chỉ thi đấu một số giải trẻ trong nước, rồi từ đó được bốc lên đội tuyển quốc gia và không có một cái qua một cái môi trường cọ sát ở một cái đỉnh cao hơn. Chính vì vậy trình độ các cầu thủ U20 nó vẫn ở cái đẳng cấp thấp khi mà bước lên cái đấu trường cao hơn. Nên tôi nghĩ rằng là với bóng đá Việt Nam thì đó là U20 nó vẫn còn một cái độ trên nhất định. Mà nói như ông huấn luyện viên Rogério Ubeda của U20 Argentina là các cầu thủ U20 Việt Nam vẫn chưa đủ sức để cạnh tranh với các cầu thủ U20 thế giới. Cho nên là đó mình nhận xét tôi nghĩ là rất là chính xác, rất là đúng về thực trạng của đội U20 Việt Nam, và qua đó cũng để giúp cho Liên đoàn Việt Nam có một cái nhìn lại làm sao cho xây dựng cái lực lượng U20 Việt Nam tốt hơn trong tương lai.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Quang Tuyến. Cũng nhân sự kiện lớn này của bóng đá thế giới, chúng tôi xin được giới thiệu một vài con số đáng chú ý của giải đấu quan trọng này trong hệ thống thi đấu của FIFA. Đã có 674 cầu thủ tham dự Cúp Thế giới U20, sau đó được tranh tài Cúp Thế giới FIFA, và trong đó có 32 cầu thủ đã trở thành các nhà vô địch thế giới với đội tuyển quốc gia của mình ở lứa tuổi trưởng thành. 90 nước đã tham gia Cúp Thế giới U20 qua 21 vòng chung kết kể từ khi giải đấu ra đời năm 1977. Giải năm nay có hai đại diện lần đầu tiên tham dự, đó là đội tuyển Vanuatu và Việt Nam. Đội tuyển U20 giữ kỷ lục số lần đăng quang ngôi vô địch thế giới là Argentina với 6 lần, đó là vào các giải 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 và 2007. Tiếp đó là đội Brazil 5 lần, đội Bồ Đào Nha 2 lần, U20 Ghana là đội tuyển duy nhất của châu Phi có trong danh sách các nhà vô địch thế giới U20. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, nhạc phim lời Việt, Homons, khúc đàn kinh điển, Tuấn Thảo thực hiện và đã được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tình ca có lẽ là khúc đàn guitar nổi tiếng nhất trên thế giới. Chỉ cần nghe qua những nốt nhạc chào đầu là ta có thể nhận ra ngay. Điều này lại càng đúng hơn đối với những bạn nào mê đàn guitar, bởi vì bất cứ ai từng học đàn đều đã luyện qua bài này ít nhất một lần trong đời. Nhân liên hoan phim Cannes và nhân 20 năm ngày giỗ của Narciso Yepes, Góc Vườn Âm Nhạc RFI được dịp nói về khúc nhạc chủ đề của bộ phim Jeu Interdit. Tuy rất nổi tiếng, nhưng khúc đàn guitar Homos của Tây Ban Nha lại khuyết danh tác giả. Có nhiều giả thuyết cho rằng bản nhạc này đã ra đời sớm lắm là từ thế kỷ thứ 16, muộn lắm là vào thế kỷ thứ 19. Theo nhiều nguồn ghi chép khác nhau, các tác giả có thể là nhạc sĩ Fernando Sor, Antonio Rubiera hay là Francisco Tárrega. Do không có đủ bằng chứng xác nhận 100% ai là tác giả đích thực, cho nên bài Romance luôn được ghi chú là một khúc nhạc khuyết danh. Nhạc sĩ Narciso Yepes là người đã giúp cho khúc đàn này đi vòng quanh trái đất khi ông soạn lại bản ghi âm làm nhạc nền cho bộ phim Jeux Interdits của đạo diễn René Clément vào năm 1952. Sinh trưởng tại miền Nam Tây Ban Nha, Narciso Yepes xuất thân từ một gia đình nông dân. Nhờ có khiếu âm nhạc, cho nên ông được cho đi học đàn từ năm 13 tuổi tại nhạc viện thành phố Valencia. Thầy của ông là nhạc sư Vicente Asensio. Do theo trường phái Hàn Lâm, cho nên ông thường hay quan niệm rằng dương cầm và vĩ cầm cao hơn đàn guitar một bậc. Do người đánh piano hay kéo đàn violon có thể chơi đàn rất nhanh và chơi một cách liền mạch trong những đoạn không cần ngắt âm mà cũng chẳng đứt nhịp. Quan niệm hơi bảo thủ ấy chính là động lực thôi thúc Narciso Yepes từ rèn luyện cách chơi đàn guitar, liên tục bấm dây cho dù có chảy máu đau buốt ở đầu ngón tay, khẩy đàn vuốt nhịp cho tới mức thuần thục nhập tâm, mắt không còn cần nhìn thấy nốt nhạc ghi trên giấy. Trong thâm tâm, Narciso Yepes muốn chứng tỏ điều ngược lại với những gì thầy đã dạy. Ông thành danh nhờ ghi âm bản tuyệt tác Concierto de Aranjuez của nhạc sĩ Joaquín Rodrigo vào năm 1947. Tuy mới có 20 tuổi đời, nhưng tài nghệ biểu diễn của Narciso Yepes lên tới hàng tuyệt hảo. Trong cách biểu hiện cảm xúc tràn đầy, trong lối nhấn cung đạo phách, lướt nhịp vuốt dây.
Un film en noir et blanc dessinait sur l'écran le chagrin d'une enfant et ses larmes coulaient sur son air préféré. Une musique si jolie, celle des jeux interdits. C'est en noir et blanc, mais je garde dans mon cœur des images en couleur. Tant de rêves sont permis sur les jeux interdits.
Nhờ vào thành công bước đầu này mà Narciso Yepes được mời đi biểu diễn ở khắp nơi. Tại thủ đô Paris, ông thành công nhờ phần biểu diễn độc tấu với cây đàn guitar 10 dây. Và do vậy, ông được mời hợp tác với đạo diễn René Clément. Thế nhưng, Narciso Yepes chưa phải là một tác giả thực thụ. Ông đã soạn lại khá nhiều giai điệu cổ điển, sao cho hợp với đàn guitar. Trong đó có Romance, khúc nhạc không lời khuyết danh tác giả. Vào năm 1952, bộ phim Jeux Interdits của René Clément đoạt một giải thưởng lớn tại Liên hoan Cannes. Vào thời ấy, vẫn chưa có cành cỏ vàng, vì giải này chỉ được thành lập vào năm 1955. Sau Liên hoan Cannes, tác phẩm của đạo diễn René Clément đoạt giải sĩ tử vàng tại Liên hoan Venice và giải Oscar của Mỹ dành cho phim nước ngoài. Tuy bộ phim đã đoạt rất nhiều giải thưởng quốc tế, nhưng giờ đây ít ai còn nhớ chính xác nội dung của tác phẩm này. Ngược lại, khúc nhạc chủ đề Romance lại trở nên cực kỳ nổi tiếng. Ban đầu là một khúc nhạc không lời, bản Romance sẽ được đặt thêm lời hát từ cuối những năm 1950 trở đi. Trong tiếng Pháp, bài Je t'interdis có tới ít nhất là 4 lời khác nhau, trong đó có phiên bản của Patrick Fiori, của François Hardy, của Dalida hay của Mireille Mathieu. Trong tiếng Việt cũng vậy, có ít nhất là 4 phiên bản khác nhau. Trước hết là bài Mối tình oan khiên theo cách đặt lời của nhạc sĩ Phạm Duy. Tác giả Nguyễn Đăng Hưng thì chuyển ngữ bài này thành nhạc phẩm Tình ngang trái. Dưới ngòi bút của tác giả sống Việt, khúc nhạc Romance trở thành Tình Anh. Còn tác giả Đình Nguyên thì gợi hứng từ giai điệu này để đặt thêm lời Việt thành khúc hát đêm mưa. Số lượng phiên bản ghi âm xưa cũng như nay trong khá nhiều ngôn ngữ, kể cả tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức hay tiếng Việt, cho thấy là giai điệu Romance vẫn tiếp tục gieo nhiều cảm hứng trong giới văn nghệ sĩ. Trong nguyên tác, bài Romance tuyệt đối không có lời ca, nhưng nhờ vào cái giai điệu sâu lắng da diết, trữ tình tha thiết, mà làm thổn thức hàng triệu con tim, chinh phục được cảm tình của biết bao người hâm mộ. Việc đặt thêm lời ca là một cách để tạo thêm nhiều câu chuyện, lồng vào những bối cảnh khác nhau. Dù được hát với ngôn ngữ nào đi chăng nữa, thì giai điệu Romance, theo cách soạn nhạc của Narciso Yepes, tạo nguồn cảm xúc nhớ nhung lưu luyến, từ một khúc đàn khuyết danh kinh điển, bỗng nhiên tuôn chảy kỷ niệm triền miên.
Réo rắt tiếng hát trong đêm mưa, rắt diều về theo muôn lối thanh thoát rót rơi bên sông, như tâm tư đang heo hồn ngóng trong mái kiếp tha phương. Đã bao năm qua biệt ly như chim di, đến bao giờ được gặp lại? Theo hát nỗi nhớ mong vô biên, đã nhiều lần còn tìm với nước mắt ấy vẫn như mưa, mang tâm tư theo lá rơi cuối sông vắng gió thu lây. Cánh hoa xưa nay về đâu ai ca chi, khúc chia lìa để chạnh lòng. Hãy đến với những ai đang yêu trong cuộc đời, và cùng hát khúc hát này với con tim đang yêu thương, mang tiếng hát đến với những nỗi đau thương nơi xa xôi, trên đôi môi trong muôn nơi khúc ca dạt dào lời tình. Tiếng hát đến những nỗi đau thương nơi xa xôi, trên đôi môi trong muôn nơi khúc ca dạt dào lời tình.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh tiếng Việt của đài RFI hôm nay đến đây kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tại Hà Nội, 11 nước thành viên Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương vẫn đồng ý duy trì TPP. Thẩm phán Philippines đòi kiện Bắc Kinh vì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dọa dùng vũ lực ở Biển Đông. Mỹ gây áp lực với Tổng thống tái đắc cử Iran Hassan Rouhani. Hơn 100.000 người tuần hành tại Milano, nước Ý để ủng hộ di dân nhập cư. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Tú Anh. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. RFI giới thiệu Trường Đại học Khoa học Công nghệ Pháp tại Hà Nội, một mô hình đại học kiểu mới. trong chương trình hợp tác giữa hai chính phủ Việt Nam và Pháp. Xin mời quý thính giả nhớ đón nghe. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.